Ông bà Viên khó chịu nhìn con, Thúy vẫn thản nhiên vòi vĩnh. Bố nhé, mẹ nhé. Rồi sao chị Tuyết gửi tiền về cho con đưa lại cho bố mẹ. Dường như không chịu được nữa, Thuyên, ông anh trai đứng ở cửa quay vào, gầm lên.
Nhưng lấy đâu ra tiền lắm thế? Mày thử vào mở hòm gạo xem có mấy hộp. Mày thử hỏi mẹ xem, tiền trong túi còn mấy nghìn. Gần 1 triệu bạc, giết ai ra bây giờ? Phải biết nghĩ chứ.
Thúy quay ngoắt người nhìn ông anh, môi cong lên, đanh đá.
Hết gạo thì anh đi làm mà mua đổ vào hòm. Anh cho tôi được đồng nào mà có quyền mắng tôi. Cũng là anh, mà anh người ta thì nhà lầu xe hơi, nuôi bố nuôi mẹ đàng hoàng. Anh mình thì đầu đường xó chợ.
Như bị tạt gáo nước sôi vào người, Thuyên giật lên.
Mày láo vừa vừa chứ? À, em gì cái loại mày, chỉ giỏi đú đỡn. Ba cái tuổi rành đã láo, mày đừng cậy vào cái bằng đại học vớ vẩn.
Bà Viên rủ xuống như tàu lá héo rền rỉ. Thôi, hai đứa chúng mày có để cho tao sống nữa hay không? Thằng Thuyên, con Thúy, anh em môi hở răng lạnh. Ông Viên lẳng lặng đứng lên vào buồng trong, không thèm nói nửa lời. Mỗi lần nghe các con cãi vã, ông lại lần tìm chai rượu. Ông không đủ sức đi giơ tay tát con gái, dù rất muốn. Đã mấy ngày nay, Thúy mè nheo 800.000 đồng để làm sinh nhật. Một số tiền quả là khổng lồ so với đồng lương hưu công nhân cồm cõi của ông. Con gái lớn trên Lạng Sơn tháng này chưa gửi tiền về. Đôi lúc ông cảm thấy nhục khi nhận tiền của con. Nó là con gái, lại đã đi lấy chồng, phải gánh vác giang sơn nhà chồng. Lý đâu tháng nào cũng cung cấp cho bố mẹ đẻ. Chẳng biết thằng chồng nó có biết không. Nó mà biết, mặt ông bằng mặt mo. Nó sẽ coi khinh cả ông lẫn bà. Bố vợ mà tháng tháng ngửa tay nhận tiền từ con gái, con rể. Nhưng ông chỉ nghĩ được đến thế để âm thầm nhục nhã cho mình. Ông không dám nghĩ tiếp rằng mình không nhận tiền của con gái nữa. Lúc đó thì sống thế nào? Ông bà thì rau cháo sao cũng đủ. Thằng Thuyên cố bơm vá xe, may ra sống được. Nhưng tiền nhà, tiền điện, tiền củi lửa ai trả? Rồi con Thúy chỉ có nước ra đứng đường. Không dựa vào con gái lớn bây giờ thì biết dựa vào ai, biết bố díu vào đâu. Thế mà con Thúy còn không hiểu. Nó cứ tưởng bố mẹ lắm tiền rồi tiếc nó. Thằng anh thì nóng nảy, do chán đời hay sao mà động tí là quát em, động tí là tát em. Nhà cứ ôm lên như cái chợ. Ông thì đã đành, hớp rượu là quên hết. Còn bà ấy cứ tì tị khóc suốt ngày. Thỉnh thoảng ra chợ, gặp bà bạn thân nào là níu áo kể lể. Người đâu mà gàn dở. Cổ nhân có câu, tốt khoe ra, xấu xa che lại. Thuyên vắt áo lên vai, bỏ ra ngoài. Bà Viên vào nốt trong buồng. Một mình Thúy ngồi thừ, nghĩ ngợi và tức tối. Mọi tháng cứ 15 là chị Tuyết gửi tiền về. Tiền cho bố mẹ đã đành, thế nào cũng có tiền riêng cho nó. Thúy đã biết thư ỏn thót về nỗi học phí tăng, tiền mua sách không có. Năm nay lên năm cuối. Còn thực tập, còn bao nhiêu khoản? Thế mà đã 18 rồi, chị Tuyết vẫn bật vô âm tính. Thật ra nghỉ hè, nó chưa cần tiền đóng học phí, chưa cần mua sách vở. Nhưng đầu tháng sau là sinh nhật nó. Những năm trước sinh nhật Thúy chỉ có 4 đứa, nghêu ngao phóng xe các phố, rồi chui vào một quán cà phê nhỏ nào đó. Bao giờ Nam cũng là người trả tiền. Hà hát: tạm biệt gấu Misa nhé, mai em vào lớp 1. Bằng giọng giả trẻ con eo éo, làm cả lũ lăn ra cười. Có năm Ngân tặng Thúy cả một bài thơ chép trong lá bàn xanh vặt ngoài cửa quán. Thế nhưng giữa tháng trước, Thúy đi sinh nhật Phượng Trố cùng lớp về. Nó tổ chức to lắm, mà nhà Phượng Trố có giàu sang gì so với nhà Thúy. Mẹ Phượng Trố chết từ lâu, bố nó thấp khớp, yếu đau luôn. Phượng Trố tổ chức sinh nhật ở quán Hoa Viên, có bánh kem 3 tầng thắp nến lung linh, có hoa quả, bánh kẹo nhà hàng bày sẵn, nhìn tuyệt đẹp. Phượng Trố thuê áo dài trắng, nhìn cứ như cô dâu, phong phiết lộng lẫy. Trong buổi sinh nhật đó, Quân Ngố tặng Phượng hẳn chiếc lắc vàng tay. Ai cũng biết Quân Ngố si Phượng từ lâu rồi. Tan buổi sinh nhật, Phượng Trố thuê xích lô chở hoa về nhà. Thúy biết toàn hoa xịn, từ nước hoa Pháp, quần áo lót trùm, son phấn đi bông đến vải dốc. Đôi mắt trố của nó càng trố lên vì sung sướng và kiêu hãnh. Lúc đấy, Thúy nghĩ ngay đến ngày sinh nhật sắp tới của mình và thấy mình ngu. Từ trước tới nay, toàn nghêu ngao với nhóm Nam, Hà, Ngân trong ngày trọng đại ấy. Và rất nhanh, Thúy phát ra kế hoạch sinh nhật cho mình. Phượng Trố còn được thế, huống chi là Thúy. Trong lớp, Thúy biết thừa có nhiều anh chàng cũng đang nhăm nhe có ý định với mình, nhất là Hoàng Thạch, vì mặt hắn nhìn cứ nham nhở như đá tai mèo. Nhà giàu sụ, Thúy ghét bản mặt Hoàng Thạch, ghét thái độ vênh váo của hắn. Nhưng kệ chứ, sinh nhật này Thúy sẽ tổ chức cho ra trò. Chắc chắn Hoàng Thạch sẽ có dịp bày tỏ thêm tình cảm của mình. Thế nhưng 800.000, số tiền ấy lấy ở đâu ra? Với tụi bạn con nhà giàu thì đó chỉ là một phần tiền tiêu vặt trong tháng. Ví dụ như Hà chẳng hạn, Hà ăn sáng cũng phải 10.000, đi giũa móng tay cũng thế. Còn Nam, tiền xăng xe 15.000 một ngày. Chúng nó chỉ phải nghĩ cách để tiêu tiền, không như mình, nghĩ cách có tiền để tiêu. Đã gần cuối tháng, ít ngày nữa là đến sinh nhật. Thúy cũng biết bố mẹ không sẵn tiền, nhưng cứ thử xin. Rồi nó đâm tức tối với ông anh trai khi nhớ rằng vừa hôm nào cái Hòa khoe anh trai mới mua cho con xe 48 vé đập hộp. Anh thế mới là anh. Với Thúy, ông anh trai không lạp ra tiền cũng là một cái tội cái nợ. Trong đầu Thúy chợt lóe ra một tia hy vọng. Hay mình đi vay tiền? Phải rồi, nhưng vay ai? Nam ư? Không được, Nam là con trai, Thúy không muốn. Hà? Được đấy, Hà không thiếu gì tiền. Nhưng rồi ngay lập tức nó ngần ngại. Từ bé đến giờ, chưa bao giờ nó thừa nhận sự kém cỏi của mình trước ai. Lúc nào Thúy cũng cố tỏ ra mình đầy đủ. Mà sự thật thì nó có kém đứa nào trong lớp đâu. Tuy túi luôn rỗng và đi học bằng xe buýt. Vay tiền, Hà sẽ hỏi để làm gì? Rồi cũng phải mời Hà đến sinh nhật chứ. Trong óc Thúy lóe lên một tia sáng thứ hai khi nó nhìn thấy chiếc di chuyền ánh lên trên cổ qua gương tủ. Đúng rồi, chiếc di chuyền ba chỉ mà nó mè nheo chị Tuyết năm ngoái. Thúy nhẩm tính nhanh trong đầu và khoan khoái nghĩ, thừa sức. Chỉ có điều, không còn gì đeo cũng tiếc. Nhưng rồi nó tặc lưỡi. Cái nọ bộ cái kia, biết đâu hôm sinh nhật... Thúy cười toe toét với bóng mình trong gương. Chẳng hiểu ai nhắn mà dì Vân biết ngân lên, dì tất tả sang cùng con bé Út. Hai mẹ con đen nhẽm, vừa đến đầu dốc, dì đã bô bô. Cháu gái đâu rồi? Có mời dì ăn cỗ không đấy? Ngân lao như tên bắn xuống dốc, ôm dì. Ôi dì! Cháu đang bòi bà là cho cháu đi cùng anh Lợi sang chỗ dì. Dì Vân cười tung tóa. Định à? Thế thì dì thiên thật, đúng không? Lớn xinh, mỗi tội gầy. Mày giống y như mẹ. Này, nếu được giống dì thì xinh nữa nhá. Lại cười, bà ra vẫy con bé con. Túc, vào đây không nắng. Dì cháu mày như mấy con mẹ dạy. Dì Vân vào, quẳng nón, ngồi phật xuống đầu hè, bô bô. Bà nấu cho con bát canh hoa lý, ăn cho mát ruột. Gớm, không thèm gì bằng thèm canh hoa lý. Thế nào, về chơi được lâu không cháu? Còn học năm nữa là ra trường à? Sướng nhỉ? Cô giáo rồi đấy, làm thầy thiên hạ rồi đấy. Cố mà dạy cháu à? Cơ khổ, như cô giáo tuổi trẻ con này, có ba cái chữ ranh, dạy đi dạy lại cũng mòn. Hôm lâu tuổi cấp 2 bên ấy thì tốt nghiệp, cô giáo chủ nhiệm vào ném bài cho học sinh mà sai bét. Những đứa bị trượt đang hò nhau kiện. Rồi dì chép miệng. Dạy con người ta không đến nơi đến chốn là thất đức cháu à. Có ngu có dốt mới phải đi học chứ. Ngân đùa. Cháu ra trường rồi xin về đây dạy dì nhé. Dì lại cười toá lên. Thế thì tốt quá. Chỉ sợ cháu tôi chê đất quê nghèo. Về đây, bảo mẹ mày về cả đây. Có mẹ, có con, có bà, có cháu. Rồi rất nhanh, dì lại ngoắt sang chuyện khác. Bà làm bánh cho ăn chưa? Rồi hả? Bánh gì? Bánh lẳng à? Bảo bà làm bánh gùn, bánh nếp ấy. Ừ, bà làm bánh ngon phải biết. Bà ơi, con ở đây mấy ngày, bà ngâm nếp, ngâm đậu đi. Rồi thoăn thoắt,
thoăn thoắt, dì lại đứng dậy, vờ lấy cái nón chụp lên đầu, đi ra sau nhà. Lát sau, dì quay lại, một tay xách mấy quả dứa xanh, tay kia cầm quả ổi xanh ăn dở, ngồm ngoàm. Ngân nhìn dì cười. Dì Vân cứ như đứa trẻ con hiếu động, chạy chỗ này một tí, chạy chỗ kia một tí. Ngân vào nhà quay ra, đã thấy dì cầm cổ một con gà kêu quát quát. Tối đó, dì Vân dẫn Ngân đi chơi, toàn đến nhà các bạn cũ của dì. Bàn chân đã quen leo đồi của Ngân cũng thấy mỏi rời. Mỗi nhà dì ngồi một tí, hỏi thăm vài câu, khoe cháo vài câu, rồi quay quả đi, chưa kịp để cho người ta thăm hỏi mình câu nào. Về đến gốc gạo ngã ba, dì bảo: "Ngày xưa, dì với mẹ mày chúa hay trèo lên đây để trốn bà. Bà sợ con ngã cứ réo chửi, bắt xuống. Càng réo, hai chị em càng cười hinh khích." Ngân thắc mắc: "Ngày xưa mẹ cháu cũng nghịch thế hả dì?"
"Nghịch, nhưng không bằng dì. Mẹ mày cũng đáo để ra phết. Có lần bà đánh, cứ chui vào bụi dứa gai ngồi im. Bà lấy que chọc thì mẹ mày méo máu kêu:
"Bầm ơi, rắn cắn con."
Chả là ngày ấy còn nhiều rắn độc, bà tái mét mặt. Rắn độc thường chui vào khóm dứa để ăn quả dứa chín. Loại rắn ấy mà cắn thì chỉ có toi đời. Bà khóc òa lên bảo: "Con ơi, ra đây, mẹ lạy con." Mẹ mày lồm cồm bò ra cười nhăn nhở. Thế là bà lại chửi vung lên vì cái tội lừa bà.
"Thế bác Ân có nghịch không gì?"
"Không, thế mới lạ chứ. Con trai mà lành như con gái. Bác mày cấm có dám trèo cây. Muốn bắt tổ chim, cứ đứng dưới nịnh dì với mẹ mày. Dì toàn xui bác ấy lấy trộm mít khô của bà. Bà chịu bác Ân lắm, chỉ bác ấy ngoan, hiền, lại là con trai một. Bao nhiêu tội dì với mẹ mày gây ra, toàn tìm cách đổ riệt cho bác Ân. Bác ấy là anh mà không dám cãi, cứ im thích. Bà thì không đời nào đánh bác Ân. Nhưng sao bà cũng biết, cứ đổ tội cho bác Ân là bà vụt cho quắn đít." Buồn cười, hồi bác Ân hy sinh, bà hết ngất lên ngất xuống lại khóc tu tu. Nửa đêm cứ lên mộ ông ngồi lảm nhảm chuyện trò như người điên. Dì lên kéo về, bà chửi: "Hòn vàng thì mất, hòn đất thì còn." Công nhận là phải hàng mấy năm sau, dì cũng vẫn chưa tin là bác Ân mất thật. Dì cứ nghĩ người hiền lành tử tế như bác ấy, trời nào lại bắt chết. Ngày hòa bình, bao nhiêu người đi bộ đội về, dì cứ ngóng bác Ân. Mãi đến khi người ta gửi sơ đồ mộ bác Ân ở nghĩa trang Trường Sơn, dì mới tin là anh mình mất thật. Hồi ấy, vợ con bác Ân đã ở Việt Trì rồi. Khổ, bà cứ một mình suốt. Đến giờ vẫn thế. Đây này, ngay chỗ dốc này, ngày xưa mẹ mày bị ngã gãy tay, dì cứ đứng một chân trên lưng bò mà hét: "Ta là ông trời, ta là ông trời." Thế là ông trời bị ngã dì bò lồng lên. "Ngày xưa mẹ cháu nghịch nhỉ? Sao giờ cháu thấy mẹ cháu hiền thế? Cứ lặng lẽ suốt." Dì Vân bước lên bậc cổng, khẽ suỵt chó, hạ giọng: "Từ ngày bố cháu bỏ đi thì mới thế. Lòng dạ đàn ông cứ bạc thết như vôi. Chả hiểu sao đang yên đang lành. Thôi thì cứ bảo là cái số. Bà đi xem bói." Thầy cũng phán là cả nhà mình đều căn cao số nặng. Đúng là chẳng có lấy một ai sung sướng. Ông mất sớm, bác Ân hy sinh, dì cực nhục, mẹ mày lận đận. Nhưng khổ nhất là bà. Một mình bà hứng cả cái khổ của mọi người cộng lại. May đến đời mày sẽ khác đi. Thế có đám nào chưa cháu? Ngân cười ngượng nghịu:
"Chưa gì ạ, à? Cháu học xong đã. Mà cháu thì con nhà nghèo, ai người ta..."
"Dạo ôi, nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo, nghèo tiền nghèo bạc chẳng cho là nghèo. Dì chẳng dám xui khôn xui dại mày, nhưng sền soàng, đánh bạn sền soàng cháu ạ. Cái cần nhất là đừng có dở dang như dì với mẹ mày. Phận con gái, cay đắng trăm bề cháu ạ. Dì chỉ mong đời dì với mẹ mày trả xong cái nợ tiền kiếp, để từ đời chúng mày trở đi được yên ổn hơn thôi." Nghe tiếng hai dì cháu kẹt cửa, bà nhóm dậy vặn to đèn. Ngân ngủ cùng dì Vân, ôm lưng dì mà nhớ mẹ khôn tả. Nếu có mẹ về nữa thì vui lắm. Cũng đến mấy năm mẹ và dì không gặp nhau, mẹ cứ suốt ngày thương dì Vân khổ. Còn giờ thì dì Vân lại luôn miệng xót xa cho đời long đong của mẹ. Dì cứ rì rầm: bao giờ cháu ra trường, mẹ cháu về hưu thì xin nghỉ ít ngày lên đây, rồi sang bên dì chơi. Lâu lắm rồi dì không gặp mẹ mày ở đây. Hai chị em sinh ra, lớn lên ở tại cái nhà này. Giờ mọi thứ cực yên nguyên cả. Có mỗi con người là khác đi. Nhiều đêm, dì cứ mơ thấy ngày dì và mẹ mày còn nhỏ, suốt ngày đuổi nhau vòng quanh sân, nô nghịch như quỷ sứ. Lúc nào nghịch chán, lại vào lục nồi ăn cơm nguội. Buồn ngủ thì lăn ra đầu hè ôm lấy con vàng con đen. Có bữa bà đi làm về tối mịt, vấp cả vào mẹ mày và dì đang ngủ lăn ngủ lóc ngoài đầu hè. Câu chuyện về quá khứ của dì Vân khiến Ngân thấy bồi hồi. Trách dì đêm nào mẹ cũng thức chong chong. Trách dì mà mẹ hay thở dài não nụ. Giá như không phải học đại học, Ngân sẽ xui mẹ về quê sống với bà. Ở đất Hà Nội, cuộc sống xô bồ dường như không hợp với hai mẹ con. Ngân cứ quẩn quanh với ý nghĩ ấy, rồi lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Hà ngồi sau xe Nam luôn mồm nhắc: cẩn thận nào! Đường phố giờ tan tầm đông nghẹt. Hôm nay là thứ bảy có khác, thiên hạ đổ ra đường đông hơn. Nhiều nhất vẫn là thanh niên và những gia đình trẻ, một vợ, một chồng và một đứa con bé xíu. Quanh hồ Thiền Quan không còn lấy một cái ghế đá trống, thậm chí những chỗ đất trống cũng lố nhố kẻ đứng, người ngồi hóng mát. Hà ngồi vắt chân sang một bên, một tay túm áo Nam, tay kia mãi túm chiếc váy hồng. Hôm qua, bố Hà đi Thái Lan về, mua cho con gái cái váy thật đẹp. Mẹ bảo, hơi lòe loẹt, nhưng Hà thấy rất hợp với mình. Phần trên bó sát, phần dưới xòe rộng, bồng bềnh. Đính một hàng nơ trắng xinh xinh. Tức nhất là thằng Hùng cứ lè lưỡi bảo: trông chị y như một con búp bê cao su biết khóc của cái mi bạn em. Bố bên con gái bảo Hùng: cậu tưởng cậu thì đẹp lắm hả? Ăn nhiều kẹo, răng súng hết cả rồi kia kìa. Không hiểu sao hôm nay, Nam nổi hứng lên, muốn đi vòng vèo quanh thành phố. Hai đứa vừa đến nhà Thúy, nhưng Thúy không có nhà. Mẹ Thúy bảo: nó đi chơi đâu từ sáng với tụi bạn, hình như chúng nó bảo sang Gia Lâm. Anh Tuyên thì cứ lầm lầm lì lì. Hà thắc mắc: quái, nó đi đâu nhỉ? Nam lầm bầm: Hà cứ làm như mỗi chúng mình là bạn của Thúy thôi ấy. Hôm trước Nam gặp Thúy ngồi sau xe Win của một thằng nào đó râu ria lắm, phóng như bay. Vòng về một lát đã hết cả mấy phố chính, Nam vòng lại hồ Tây bảo Hà: ăn kem nhé. Hai đứa chặn chiếc bàn quay ra mặt hồ, hứng gió lồng lộng. Lạ thật, dù thời tiết thế nào, hồ Tây vẫn có lớp sương bảng lãng. Tự nhiên Nam trầm ngâm: Hà này, dạo này Nam cứ cảm thấy có chuyện gì ấy. Hà khẽ nhíu mày ngạc nhiên: chuyện gì? Chẳng biết được, nhưng nhóm chúng mình cứ làm sao ấy. Ngân về quê, Thúy thì chẳng mấy lúc gặp, cứ mãi mê ở tận đâu đâu. Hà thở dài, buông ly kem. Ừ, Hà cũng thấy thế, tự dưng cứ chán chán. Năm nay là năm cuối, Nam định công việc ra sao? Nam hơi ngạc nhiên về Hà. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hà nói về công việc, về dự định cho cuộc đời với thái độ quan tâm thật sự. Cậu chợt thấy bối rối. Mẹ bảo: cứ nghiệp đi đã, còn lại thì kệ mẹ. Không thấy Nam nói gì, Hà quay sang chuyện về Ngân. Này, hôm qua đi xem xiếc với thằng Hùng, Hà gặp mẹ Ngân ngoài đường. Bác ấy có vẻ ốm, xanh lắm, bảo toàn nhớ Ngân thôi, không ngủ được. Hay tí nữa chúng mình đến chỗ bác ấy đi. Nam gật đầu. Chợt có tiếng gọi to: Nam ơi! Nam ơi! Đây cơ mà! Cả Nam và Hà ngoảnh ra. Nam nhận ngay ra Tính và Hoa, cặp uyên ương duy nhất của lớp cậu và cũng được đánh giá là cặp đẹp đôi nhất khóa ở góc trong cùng của quán. Hai đứa này lãng mạn phải biết, trong giờ học còn làm thơ tiếng Pháp tặng nhau. Nam nháy mắt, cười với cả hai. Hoa ngoắt tay: mời hai bạn sang đây. Hà lưỡng lự nhìn Nam một thoáng rồi đồng ý đi cùng sang nhập bọn. Tính cứ dò hỏi: bạn gái Nam đấy à? Thế mà cứ giấu, thế thể nào mà tỉnh bơ trước mấy em khoa dưới. Hà lúng túng thanh minh. Không đâu, chỉ là...
Nhưng cả Tính lẫn Hoa cười khỏa lấp. Trong đầu Nam chợt nảy ra một ý nghĩ khá kỳ cục.
Ừ nhỉ, sao mình không yêu Hà?
Nhưng rồi cậu chợt nhớ đến câu nói hài hước của Thúy hôm nào.
Nam là của chung, là tài sản chung của cả nhóm, nghe chưa?
Tính và Hoa về trước, Nam cứ ngồi nhìn Hà. Tự dưng cậu thấy Hà cũng xinh xắn, đáng yêu. Chơi với Hà từ lâu lắm, nhưng hình như chưa bao giờ Nam nhìn Hà với con mắt của một người con trai. Với cả Ngân, cả Thúy cũng vậy. Sao thế nhỉ? Trong lúc tụi bạn trai cùng tuổi cậu đã yêu đương rầm rộ, sự thật thì cũng có một lần Nam thấy mình không còn bình tĩnh. Ấy là hôm đưa Ngân đi lấy thuốc bắc cho mẹ, gặp mưa, Ngân cứ rung lên sau làn áo mỏng. Trú mưa ở cửa một ngôi nhà, Nam vô tình, chỉ vô tình thôi, kéo Ngân sát vào mình. Choàng tay qua đôi vai mảnh mai của Ngân bảo, gần vào đây cho đỡ rét. Ngân ngỡ ngàng nhìn Nam, rồi lẳng lặng dịch xa hơn, đôi vai càng rung. Nam ngây người rất lâu, cảm giác đụng chạm vào cơ thể Ngân khiến cậu cũng rung lên. Nhưng chỉ thế thôi. Hôm sau gặp nhau, hai đứa lại cười toe. Tự dưng Nam thấy mình nhớ Ngân kinh khủng. Ngân không nhạt nhẽo như Hà và không đanh đá như Thúy. Cảm giác về Ngân thế nào, Nam không sao tả nổi. Dáng dấp thanh thanh bé nhỏ, đôi mắt đượm buồn. Ngân sợ sự va chạm và luôn luôn làm sứ giả mỗi khi Thúy và Hà có chút gì xích mích với nhau. Nếu như không có Ngân, chắc bộ tứ chẳng còn là bộ tứ. Hà được chiều quen, nũng nịu như trẻ con, hơi tí là giận. Thúy lại hay thẳng thừng. Nam chỉ biết im mỗi lần hai nàng hờn mát. Ngân thì làm nhiệm vụ xoa dịu cả hai. Nam lại nhớ có lần mẹ bảo, cái Ngân bạn con nhìn tướng nó yểu mệnh lắm. Hà chán kem, chán nghe nhạc, đòi về. Nam lắc đầu, lát nữa. Hà bắt đầu xịu mặt, về thôi, còn ở đây làm gì? Nam hỏi ngẩn ngơ, sao bốn đứa chúng mình chưa đứa nào có người yêu nhỉ? Hà tròn xoe mắt nhìn Nam như nhìn một vật thể lạ. Sao Nam lại hỏi thế? À, thì thấy tụi bạn bè có người yêu hết rồi. Nam mà biết được hết à? Cái Ngân có một anh chàng cùng lớp si mê lắm. Anh ta gây ra khối chuyện buồn cười. Ví dụ như tặng nó hoa hướng dương hôm 8 tháng 3. Nhưng Ngân không thích, nó chẳng nói gì đâu. Còn cái Thúy, Nam không thấy đầy anh lãng vãng đấy à? Có điều những anh chàng của Thúy nhìn đều ghê ghê thế nào ấy. Còn Hà thì sao? Lại còn phải hỏi. Bố mẹ Hà bảo từ từ. Còn mấy anh làm ở công ty bố Hà, nhưng chán chết. Tụi cùng trường thì... Đừng hòng Hà nhìn đến anh giáo viên nào nhé. Sao hôm nay Nam... Mà yêu ai rồi phải không? Nhóm mình có luật ra mắt đấy nhé. Nam lắc đầu. Chưa, chẳng thấy ai mà yêu. Hà lại đòi về lần nữa. Nam đành ngoắt tay gọi chủ quán tính tiền. Thúy gõ cửa còng cọc. Nam vứt phím điện tử, chạy ra, đụng ngay gương mặt nhăn nhó của cô bạn.
Chuyện gì vậy?
Chẳng có gì cả, đang cảm thấy chán đời đây.
Cậu kéo ghế, chỉ màn hình.
Hát karaoke cho đỡ chán nhé.
Thúy lắc đầu quậy quậy, uống một hơi hết cốc nước lọc. Thúy mới ngẩng lên nhìn Nam.
Hôm qua đi Hải Phòng chơi cùng tụi bạn, trên đường về một xe tai nạn, chị gãy chân đứa bạn, nhưng mà xui quá, tụi Thúy đang định hôm nay đi ao vua.
Nam lè lưỡi,
đi ác thế. Thúy nhành môi, ở nhà chán lắm, nghỉ hè mà, có phải hôm trước Nam và Hà đến nhà Thúy hả? Có việc gì không? Ngân về chưa?
Chưa à?
Ừ, nó bảo đi chừng một tháng, công nhận là lâu.
Thúy đưa mắt quét khắp căn phòng, rồi dừng lại ở cây guitar.
Dạo này lại yêu đời thế, mua đàn về sáng tác hả Nam?
Nam không lắc, cũng chẳng ừ. Ngồi thư một lát, Thúy thì thầm.
Này, có nhớ mồng 7 là ngày gì không?
Nam nghệch mặt, lắc đầu. Thúy đập tay xuống ghế.
Trời ạ, sinh nhật tôi đấy, hôm nay đến mời đây. Lần này tổ chức tại gia, miễn lòng vòng quán xá như những năm trước.
Nam này, hôm đó cho Thúy mượn bộ vàng và bộ đầu, được chứ?
Nam ngạc nhiên. Sao long trọng vậy?
Được thôi, có điều phải gọi xích lô chở.
Năm hôm nữa à? Lần này định làm lễ mừng thọ to thế cơ à?
Thúy mãn nguyện ra về. Nam tót xuống nhà tán gẫu với Mai. Mai nhìn bóng Thúy đạp xe lẫn vào dòng người hối hả trên đường bảo.
Bạn anh em toàn con gái thôi sao? Lem chẳng thấy ai là con trai cả.
Nam phì cười, uống lưỡi mãi mà Mai không nói được chữ A cho tròn. Hôm đầu tiên đến đây bán hàng, Mai bảo Nam.
Lem tên là Mai.
Làm mẹ cứ bịt miệng cười, chị họ Mai quát. Đừng cong tớn lưỡi, bẹt mồm ra nữa. Ngoảnh đi ngoảnh lại hơn một năm, con bé Mai quê mùa, quần thụng xanh, áo hoa tím, đã thành tóc ngắn, da trắng, váy màu mận chín. Có điều giọng nói thì mãi không sửa được. Mai có lối nói chuyện vui vui ngồ ngộ, suốt ngày kể về quê em. Nào quê có bao nhiêu là bè bạn, cứ đêm trăng lại rủ nhau ra sân đình trò chuyện. Râm ran, ở quê có lũ em tròn ung ủng như củ khoai tây, chúa hay vòi chị kể chuyện cổ tích. Rồi tụi trẻ con ở quê biết tát nước, cấy lúa, be bờ, biết ăn cả chuột đồng, bọ mũm, châu chấu nướng. Nam thấy ghê ghê, nhưng cố bảo. Ở quê hay nhỉ? Cậu chẳng mấy hứng thú với nội dung câu chuyện của Mai, chỉ thích nhìn điệu bộ, nghe giọng điệu ngộ nghĩnh của cô bé. Quả thật, nếu không có Mai, những buổi ở nhà rỗi rãi thế này, Nam chẳng biết làm gì cho đỡ chán. Thúy vên váo nhìn ông anh trai mình, rồi lại nhìn bố mẹ, cái nhìn của kẻ có hơn cả 1 triệu bạc trong túi, trong lúc gia sản của cả nhà vét hết, chưa chắc đã được 100.000. Mới đầu tháng, lương cũ hết, lương mới thì chưa có. Con gái lớn không thấy gửi tiền về như mọi tháng. Ông bà Viên vừa túng, vừa bối rối cả đầu óc. Thúy không thấy ai nói gì. Sự thật thì ông anh trai đang lầm lầm lì lì xoay dọc xoay ngang, ngắm nghía mấy cái ốc xe đạp. Bà mẹ ngồi xó cửa nhẫn nại tức mớ rau bí héo. Ông bố rung đùi nhìn vẩn vơ ngoài sân, nơi có thùng rác bằng cao su đang vo ve một lũ ruồi. Nó thản nhiên.
Ngày kia sinh nhật con, bố mẹ không cho con tiền thì thôi, đừng cản. Con sẽ tổ chức ngay trong sân nhà mình. Âm ỉ đấy, nhưng bố mẹ trong nhà cứ đóng cửa mà đi ngủ.
Ông anh trai ngẩng lên, nhổ toẹt một bãi nước bọt.
Đú đỡn, mẹ ăn cắp đâu ra tiền?
Thúy gào lên.
Đấy, bố mẹ xem, đồ cục súc, mở miệng ra là ăn nói với em như thế. Bố mẹ còn bên nữa hay thôi? Có bên anh ấy cũng không nuôi bố mẹ được ngày nào đâu.
Tôi không ăn cắp ăn trộm gì của anh nhé. Đừng có mà đụng đến tôi. Bà Viên rền rỉ.
Thôi, anh em mà cứ như quân thù quân hằng. Bố mẹ còn dạy được chúng mày không đấy hả? Thằng Thuyên, nhịn em một tiếng thì sao?
Ông Viên hắn giọng.
Thì mày lấy đâu ra những 800.000 hả con? Đừng làm cho tao với mẹ mày mất mặt.
Đói cho sạch, rách cho thơm con à. Tao với mẹ mày chưa làm gì thất đức.
Thúy phẩy tay bất cần. Bố mẹ cứ lo vớ lo vẩn cho già người. Con nói trước đi nhé, hôm đó ầm ĩ lắm, bố mẹ cứ đóng cửa mà ngủ, con chỉ mượn mỗi cái sân thôi.
Ông Viên đưa mắt nhìn bà Viên im lặng. Thúy trèo lên đôi giày cao gót, gồng xe ra, miệng hắt nho nhỏ, nhằm hướng nhà chị Lê tiến tới. Chị Lê là bạn buôn với chị Tuyết, tháng nào cũng cầm giúp tiền chị Tuyết gửi về nhà. Thỉnh thoảng lắm, chị Tuyết mới viết một lá thư, nét chữ nguệch ngoạc, vội vã. Với những dòng hỏi thăm cũng vội vã không kém. Còn lại, chị chỉ viết vắn tắt vào một mảnh giấy, đại ý là nhờ chị Lê cầm về bao nhiêu tiền. Hôm nào thấy bóng chị Lê ngoài sân, là hôm đó ông bà Viên và Thúy mừng cuống. Bao giờ chị Tuyết cũng góp phần tiền, phần quà riêng cho Thúy. Chị viết thư bảo. Cả nhà, chỉ có mỗi mình em học lên đại học. Chị không tiếc tiền cho em đâu, nhưng hàng họ buôn bán lúc trúng lúc không. Em cố gắng mà học, chị không học được, cũng tiếc. Thúy thừa biết, có cho học nữa, chị Tuyết cũng không thể nào học được. Chị sợ học hơn sợ đòn. Bố bắt ngồi vào bàn là cứ mắt la mày lét. Rồi liếc quyển truyện dưới ngăn bàn. Hết lớp 8, chị đòi bỏ học. Bố mẹ không cho, Bố còn nọc chị ra đánh một trận nên thân, bảo không học thì ra đứng đường. Lên cấp 3, chị Tuyết có nhiều bạn trai, tối nào cũng rậm rịch đầy nhà. Bố lại cầm roi dọa, nhưng chị Tuyết không biết sợ nữa. Chị thường hối lộ bao nhiêu ô mai để Thúy đưa thư giúp cho một anh chàng tóc xoăn ở tận khu tập thể cuối phố đằng kia. Rồi chị Tuyết suốt ngày đi chơi, ôm theo cái cặp sách. Thúy tự biết, hễ ra khỏi cổng là anh chàng tóc xoăn đón chị. Họ đi đâu chẳng biết, có hôm tận tối mịt mới về. Chị Tuyết lại ung dung ôm cặp vào nhà, kêu ầm lên là đi học về, nào đói, nào mệt. Bố mẹ tin, nhưng Thúy thì biết hết. Biết mà Thúy chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng dậm dọa bâng quơ.
Em biết rồi đấy nhé.
Thành ra trong nhà, chị Tuyết lại sợ Thúy nhất. Rồi một lần, bỗng dưng bố bắt gặp chị Tuyết và anh chàng tóc xoăn hôn nhau ngay tại cổng. Bố lôi chị vào đánh cho một trận rõ đau. Chị Tuyết nhất quyết bỏ học, bảo
bố giết con đi cũng thế thôi.
Thế là bố chịu thua, tuyên bố
không học thì tự đi kiếm lấy ăn, nhưng nếu kiếm ăn bằng những nghề khốn nạn thì đừng trách tao ác.
Ở nhà đang lên thuê mãi cũng chán, chị Tuyết nghe lời rủ rê bỏ đi lên Lạng Sơn buôn chuyến, rồi lấy chồng ở tiệt trên ấy. Anh rể có về Hà Nội một lần, biếu bố vợ lạng cao hổ cốt rồi biệt tâm. Chị Tuyết đã hai mặt con, mà bố mẹ Thúy nào biết mặt cháu ngoại là gì. Chồng chị Lê ra mở cổng, anh chàng xanh rớt, vẻ mặt thất thần. Thúy thấy bất cứ gã đàn ông nào ăn bám vợ đều có dáng vẻ hèn hạ thế. Ngày đến ông anh trai cô, to xác như con gấu chứ gầy yếu gì cho cam. Thế mà cuối ngày, ngồi vuốt từng đồng 200, 500 lẻ, nhìn mới hèn kém làm sao. Con trai phải mạnh mẽ lên, tốc độ lên, phóng xe như bay và phản ứng chớp nhoáng trước mọi vấn đề. Tuy thấy anh chàng Phi lớp trên là một con người như thế. Phi vừa ra trường, nghe đâu được nhận ngay vào viện nghiên cứu. Con người vừa trí thức, tài hoa, lại vừa cá tính. Còn đi học mà Phi đã kiếm tiền như nước. Thế mà Phi lại yêu thương Nhung, còn oắt con lớp bên cạnh lớp Thúy. Nhung quá tầm thường, mặt tàn nhang, người ngoại tỉnh, tóc dài đến khoeo chân, nhìn rõ quê mùa. Thúy sôi tiết lên khi nghe tin họ chính thức yêu nhau, dù Phi với cô chẳng là gì của nhau cả. Một hai lần, nhờ sự gợi ý rất khôn khéo của Thúy, Phi cùng cô đi uống nước với căng tin trường. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đấy thôi. Trong mắt Phi, Thúy chỉ là một người bạn học cùng trường. Đã không ít khi Thúy khao khát có được một anh chàng như Phi. Vì vậy, sự cặp kè của Phi với Nhung làm Thúy gai cả mắt. Cô rủa thầm Nhung, cầu cho Phi bỏ Nhung thật nhanh, và cũng tin chắc rằng, không trước thì sau, Nhung cũng bị Phi đá. Thế mà không, nghe đầu Phi còn thuê nhà cho Nhung ở ngay gần cơ quan mình. Nghĩ vớ vẩn mãi, Thúy quên cả chén nước chồng chị Lê vừa rót trước mặt. Vẻ mặt rầu rầu của anh ta kéo Thúy về thực tại. Thúy nhìn quanh nhà, chẳng có vẻ gì là chị Lê đang ở nhà. Chắc vẫn trên ấy. Như vậy là hy vọng nhận được tiền của chị Tuyết tiêu tan. Thúy đắn đo.
Em là em chị Tuyết, buôn bán với chị Lê. Chị Lê biết em rõ hơn anh.
Anh chồng chị Lê gật đầu. Nhà ông bà Viên chứ gì, tháng nào chị Lê cũng mang tiền về giúp chị Tuyết, đúng không?
Vâng ạ, thế chị Lê...
Em chưa biết à? Chị Lê và chị Tuyết chuyến này hạn rồi. Công an họ lùa hàng lậu ác lắm. Chị Lê may chạy được sang Trung Quốc, không bị tóm, nhưng vốn lãi mất sạch. Chị Tuyết em tiếc hàng, bị bắt rồi, mãi chưa thấy chị Lê về. Anh cũng đang lo. Mấy bà buôn cùng cũng mất hết cả, nhưng về rồi. Thúy chồm người lên, lạc cả giọng.
Sao? Bị bắt à? Chị làm sao mày bị bắt cơ chứ?
Thì buôn hàng lậu, quần bò, xe đạp, bàn là, nồi cơm điện, đủ cả. Công an phục chắc lâu rồi nên chuyến này tóm ác thế. Thúy thẫn thờ cả người.
Chết tôi rồi, chết rồi.
Chồng chị Lê an ủi. Đừng lo quá, hôm nào chị Lê về chắc sẽ rõ mọi chuyện thôi. Thúy về, đạp xe như ma đuổi, đầu óc cứ bủng rủng, quay cuồng. Thấy rất rõ cái tương lai trước mắt nếu chị Tuyết không còn buôn bán như xưa. Tiền không có, quần áo không có, rồi mọi người trong nhà ngoi ngớp thế nào với 400.000 tiền lương của hai ông bà già và mớ tiền lẻ nát nhàu của ông anh trai vô tích sự. Cái di chuyện ba chị bán đi lấy tiền tổ chức sinh nhật sẽ chẳng có chỗ bù. Đến lớp với cái cổ trống rỗng như mấy đứa nhà quê ư. Rồi chợt một tia hy vọng lóe lên. Biết đâu đó chỉ là một tin vịt. Biết đâu đấy, hay chỉ có mấy người kia bị bắt. Rồi lại một đồn 10, 10 đồn 100. Chị Tuyết sinh sống và buôn bán trên đó đã lâu, thông thuộc hết mọi đường, sao lại xa lưới công an? Mà mấy đồ buôn lặt vặt, mà sao công an bắt ghê thế? Niềm hy vọng đã cho Thúy bám víu vào đó để tươi tỉnh lên. Nó thôi nghĩ về bà chị, mà nghĩ về buổi sinh nhật. Nghĩ đến địa chỉ hàng bánh gato kem ngon và đẹp có tiếng của thành phố. Thấy Ngân ngồi lặng lẽ ở góc giường, bà khẽ khàng. Nằm xuống, ngủ đi con, hôm nay khó ngủ à? Ngân lắc đầu nhẹ nhẹ. Không bà, nhưng cháu nóng ruột quá. Hay là một hai hôm nữa cháu về Hà Nội? Dạo này mẹ cháu cũng yếu, cháu đi lâu thế này cứ thấy không yên tâm. Bà bảo, ừ, con về chơi cũng lâu rồi. Bà muốn con ở đây lâu, nhưng cũng lại lo nổi mẹ con ở nhà một mình. Việc của mẹ con cũng cực nhọc lắm, bà biết chứ. Làm đêm làm ngày còn độc hại nữa. Thôi, ngủ đi con. Ngân nằm xuống, vẫn trằn trọc không yên. Bà ơi, lúc chiều ăn cơm nhà anh Thụ, con buồn quá. Nghĩ gì hả con? Khổ thân vợ chồng nó, nghèo đói thế, nhưng ăn ở đầy đặn lắm con ạ. Con người phải có cái nhân làm gốc. Ngân toan kể với bà chuyện bữa cơm chiều nay, nhưng rồi im lặng, sợ bà cũng buồn như mình. Vợ chồng anh Thụ chưa đầy 30, đã 4 đứa con. Căn nhà vách lợp cọ trống tuền trống toàn, bờ hè đắp bằng đất đã lỡ lói vì mưa. Anh Thụ cứ mời lấy mời để Ngân đến ăn cơm, rồi nói dỗi. Hay cô chê nhà anh chị nghèo. 4 đứa con anh trứng gà trứng vịt, đứa lớn nhất mới lên 8, đứa nhỏ còn khóc ê a. Thế mà Ngân thấy hình như bụng chị Thụ đã lùm lùm. Lũ trẻ lắm lét nhìn Ngân, không dám lại gần, dù Ngân cười, Ngân nói chuyện với chúng thân thiện lắm. Bữa ăn dọn ra, chỉ có mỗi món trứng rán và bát canh chua, rau sắn, nấu với mấy con cá nhép tanh tanh. Ngân thấy trứng rán có mùi vị khang khác, nhưng cố làm ra vẻ ngon lành, ăn vui vẻ. Sợ anh chị tủi thân. Mấy đứa trẻ ăn rón rén, mỗi lần thò đũa gắp trứng, lại lắm lét nhìn bố nhìn mẹ. Ngân thấy miếng cơm cứ nghẹn đắng trong cổ. Chắc hẳn lũ trẻ này chưa bao giờ được biết đến cái bánh ngọt hay miếng giò, miếng chả. Con bé lớn nhất 8 tuổi mà chưa được đi học vì còn phải bận ở nhà bế em. Ăn xong, Ngân ra sau vườn thơ thẩn, bỗng nghe tiếng gà quang quát. Tiếng trẻ con ré lên, rồi con bé chị gào to.
Bố ơi, gà mổ em này, bố lấy hết trứng của nó. Nó không có gì ấp, cứ chạy ra mổ em.
Tiếng anh Thụ nhỏ nhỏ rít lên. Bé bé cái mồm chứ. Ngân lặng ắng cả người, hiểu ra mọi chuyện. Thì ra anh Thụ lấy cả ổ trứng gà đang ấp dở, làm thức ăn đãi Ngân. Thảo nào, cô thấy trứng rán có mùi vị khang khác. Phải lang thang ở vạt đồi phía sau nhà rất lâu, Ngân mới dám quay vào. Chẳng hiểu sao nước mắt cứ chực trào ra. Có lẽ đến tận cuối đời, không bao giờ Ngân quên được bữa cơm hôm nay. Những lần trước, về quê chớp nhoáng một hai ngày cùng mẹ, Ngân không thể hiểu rằng người dân quê mình nghèo đến thế nào, khổ đến thế nào. Ngân vẫn được ăn canh hoa lý nấu tép khô, được ăn thịt gà kho măng hay khoai nướng nấu đổ. Thấy Ngân trằn trọc, bà đưa tay vỗ về. Ngủ đi con. Đà cảm và cả nghĩ là khổ lắm đấy. Hôm trước dì Vân mày cứ bảo hỏi con mai sau sẽ về đây ở với bà. Có thật không? Ngân xoay người lại ôm bà.
Bà có tin không bà?
Bà thở dài. Bà chẳng biết. Ở đây khổ lắm con ạ. À. Con ở Hà Nội thì đời con sung sướng. Bà chỉ mong mẹ mày về đây. Nghề dạy học của con về đây là quý lắm. Cả xã, cả vùng có mấy thầy cô giáo giỏi đâu. Là bà nghe tụi trẻ con nói thế. Ngân bùi ngùi.
Con cũng không biết, nhưng con thương bà, thương mọi người ở đây lắm bà. Con thương cả mẹ con. Những đêm như thế này, chắc mẹ con không ngủ được đâu.
Cả hai bà cháu đều không nói nữa. Đêm yên lặng và mênh mang, chỉ có tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Mắt Ngân mở chong chong. Bà kể, đêm nào ông cũng về. Vậy mà chưa đêm nào Ngân mơ thấy ông. Ngân không mê tín, nhưng tin con người có một linh hồn. Sau khi mất, linh hồn ấy sẽ tìm về với người thân. Trong một lần tranh luận về chuyện này, Nam đã cười Ngân, bảo Ngân đừng tin vào điều phi lý ấy. Nam chỉ như một đứa trẻ con to xác, nhưng đôi khi cậu ta cũng tỏ ra khá mạnh mẽ. Chơi với Nam gần chục năm rồi, nhưng dường như Nam chưa hiểu được Ngân. Cậu ta cứ tồ tồ, hơi tí là đi hỏi mẹ và ủy quyền cho mẹ quyết định tất cả những gì liên quan đến chính bản thân mình. Phải chăng vì sống trong vòng tay quá chu đáo của mẹ từ bé, nên Nam mất hẳn cá tính của mình. Nam dễ dàng giúp Ngân quên được mọi nỗi buồn, không như Thúy, luôn luôn khiến Ngân phải suy nghĩ. Có lẽ Nam hợp với Hà, hai đứa giống nhau từ hoàn cảnh sống đến con người, đều như hai mặt nước ao xuân phẳng lặng. Cũng phải thôi, vì cả hai chẳng phải mảy may lo nghĩ vì bất cứ chuyện gì.